Đại Thừa, danh hiệu và phẩm đức của Đức Phật. M1. Giải thích các danh hiệu của Phật. Phần này giải thích các phẩm đức của Đức Phật, như được tìm thấy trong phần Thượng Tọa Bộ TH1. 1. Đức Như Lai, Tathagata, từ quán bất tịnh cho đến thành tựu chánh đẳng chánh giác, từ địa vị trang nghiêm đến địa vị giải thoát, vượt trội các vị thanh văn và bích chi Phật. Vì thế, Ngài được gọi là Vô Thượng Sĩ, đấng không ai bằng. 2. Đức Như Lai, đấng Thế Tôn, dạy các pháp tu không định, tưởng thọ diệt tận định, bốn thiền, từ bi, 12 nhân duyên đều vì lợi ích chúng sinh. Các pháp Đức Như Lai đã diễn bày là không thay đổi. Vì lý do đó, Ngài được gọi là Như Lai, đấng đã đến như vậy. Lại nữa, Đức Phật trước tiên bắt đầu từ trang nghiêm địa, rồi thành tựu quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Do đó, Ngài được gọi là Như Lai, đấng đã đi như vậy. 3. Ngài đã thành tựu được những phẩm đức vi diệu, chân thật, nên được gọi là A-la-hán, đấng ứng cúng. Lại nữa, Ngài xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của trời và người, nên được gọi là A-la-hán. 4. Ngài đã giác ngộ hai loại sự thật, nhị đế, sự thật mang tính quy ước, tục đế, và sự thật tối hậu, chân đế, nên Ngài được gọi là chánh đẳng, chánh giác. 5. Ngài đã thành tựu giới hạnh và đầy đủ ba minh, ba loại trí tuệ. Vì thế, Ngài được gọi là Minh Hạnh Túc, đấng đủ trí tuệ và đức hạnh. 6. Ngài sẽ không còn tái sinh trở lại trong bất cứ hình thức nào, nên được gọi là Thiện Thể, đấng đã khéo vượt qua. 7. Ngài đã hiểu thấu hai thế giới hữu tình và thế giới vật chất, nên được gọi là Thế Gian Giải, đấng hiểu rõ thế gian. 8. Ngài thông hiểu phương tiện để điều phục chúng sinh, nên được gọi là Điều Ngự Trượng Phu, đấng khéo điều phục. 9. Ngài có năng lực khiến cho chúng sinh không còn sợ hãi, khéo léo giáo hóa, khiến cho họ lìa khổ được vui. Do đó, Ngài được xưng tụng là Thiên Nhân Sư, bậc thầy của trời và người. 10. Ngài hiểu rõ mọi phương tiện cũng như việc làm, nên Ngài được gọi là Phật, đấng tỉnh thức. Lại nữa, Ngài chiến thắng bốn loại ma. Do vậy, Ngài được gọi là Bạc Già Phạm, Thế Tôn. Upasaka Sila Sutra, Taisho, Von 24, Tết 1488, CH 16, P 1051, B 01 đến B 16, dịch Anh, TTS, NTS. M2, xưng tụng Đức Phật. Những bài kệ sau đây được trích từ một bài ca tụng Đức Phật của một nhà thơ Đại Thừa. 1 đến 2. Thật thích hợp để người có trí quy y nơi đấng vô khuyết, đấng đầy đủ mọi đức hạnh. Thật thích hợp để tôn kính và ca tụng Ngài và để y chỉ giáo pháp của Ngài. 27. Không ganh ghét người trên, không khinh khi kẻ dưới, không tranh đấu với người ngang mình. Với cách hành xử này, đạt tối thắng trong cuộc đời. 28. Chú tâm đến những nhân duyên tốt lành, chứ không phải kết quả của chúng. và thông qua sự tu hành các thắng hành, mọi đức hạnh được tròn đầy. 40. Thành tựu được pháp bảo và từ đó thành tựu được sự tối thắng. Chỉ bằng vào sự thành tựu đó mà Ngài bình đẳng với pháp bảo và nó an lập trong Ngài. 52. Đoan nghiêm mà tịch tỉnh, rực rỡ mà không chói chang, mạnh mẽ mà từ tốn, sắc thân Ngài toàn mỹ. 56. Diệu đức của Như Lai trú ở đâu hơn ở thân đủ các tướng hảo trang nghiêm của Ngài. 58. Mọi người trong thế gian không ngoại trừ một ai bị phiền não bao phủ. Để cứu đời khổ não, từ lâu Ngài đã an trú trong Đại Bi. 59. Nên xưng tán gì trước, Ngài hay tâm Đại Bi của Ngài, cái đã giữ Ngài ở lại giữa luân hồi lịch kiếp, dù biết nó vốn xấu xa. 60. Ngài vốn thích tịch tỉnh, nhưng vì lòng Đại Bi mà đã trải qua nhiều kiếp giữa quần sinh, huyên náo. 92. Nghe Ngài lòng hoan hỷ, thấy Ngài tâm tịnh an, lời Ngài mang hoan lạc, pháp Ngài cho giải thoát. 94. Ca tụng Ngài, dứt trừ được cấu huế, hoài niệm Ngài được hoan hỷ, tìm cầu Ngài được minh tuệ, hiểu thấu Ngài được thanh tịnh. 95. Gặp Ngài được cát tường, phụng sự Ngài trí tuệ sinh, quý kính Ngài được vô úy, tôn kính Ngài phước tăng thêm. 96. Thanh tịnh bởi tịnh giới, tịch tỉnh bởi thiền định, an nhiên bởi trí tuệ, Ngài là hồ phước lành. 98. Ngài là hòn đảo cho những ai đang bị lũ cuốn, là sự che chở cho những người bị thương, là nơi quy y cho những ai sợ tái sinh và là chốn thanh vắng cho những người cầu giải thoát. 99. Với mọi loài hữu tình, Ngài là đấng ứng cúng vì tịnh giới của Ngài viên mãn, là phước điền vì Ngài cho ra quả và là thiện hữu vì Ngài thường giúp đỡ. 113. Bỏ niềm vui tịch tỉnh mà nhận lấy mệt nhọc, sống chung với kẻ ngu, với những sự đối đãi và với mọi người, Ngài đón nhận những điều trắc trở như thể chúng là phước lạc. 114. Siêng năng làm lợi ích cho đời với một tấm lòng vô nhiễm, thật là phước lạc vô cùng, Phật tánh của chư Phật. 116. Ngài là người che chở hùng cường, vì thương tưởng chúng sinh mà bỏ qua sự tôn kính, nhập gia tùy tục để phục vụ chúng sanh. 119. Ngài giúp đỡ những người muốn hại Ngài còn nhiều hơn người bình thường giúp đỡ những ai muốn giúp họ. 120. Với oán thù muốn làm hại, Ngài là bạn lành hay giúp đỡ, Ngài luôn kiếm tìm những điều tốt đẹp nơi những kẻ luôn kiếm tìm lỗi của người. 124. Dưới phương tiện khéo léo của Ngài, kẻ lỗ mãng trở thành nhẹ nhàng, kẻ keo kiệt trở thành hào phóng và kẻ tàn bạo trở thành hiền lành. 138. Ngài đã tuyên thuyết về sự tận diệt của phiền não và xua tan những trò lừa của ác ma, đã dạy rõ sự khiếm khuyết của sinh tử luân hồi và chỉ bày chốn xa lìa lo sợ. 139. Vì tâm đại bi, còn điều lợi ích nào cần làm cho chúng sinh mà Ngài chưa làm 142. Vì thương tưởng thế gian, từ lâu Ngài đã truyền bá chánh pháp trên cõi đời, đã giáo hóa nhiều vị thánh đệ tử có khả năng đem lại lợi ích cho tam giới. 143. Ngài đã giáo hóa rất nhiều vị đại đệ tử, vị sau cùng trong số đó là Tu Bạc Đà La, Subhara. Ngài còn nợ điều gì với các loài chúng sinh? 145. Ngài đã dạy rằng sắc thân và pháp thân của Ngài hiện hữu vì lợi ích cho kẻ khác. Dù đã niết bàn, Ngài cũng chỉ cho thế giới hoài nghi thấy được con đường. Sata Bancha Satka Sota Up Macheta, dịch Anh From Sanskrit by D.F. M3. Xưng tụng công đức vô lượng của Như Lai. Đoạn này ca ngợi công đức vô lượng của Đức Phật, được phu nhân Thắng Mang Sri Mala xướng lên ngay sau khi nhận được một bức thư từ phụ vương và mẫu hậu gửi đến. Thắng Mang được thư, hoan hỷ cúi đầu tiếp nhận. Bà đọc thư, ghi nhớ kỹ, phát tâm hy hữu, bèn nói các bài kệ cho Chiên Đề La, Chantra nghe như sau. Ta nghe danh hiệu Phật chưa từng có trên đời. Lời ấy, nếu chân thật, ta sẽ tưởng thưởng ngươi. Cúi lại Phật Thế Tôn, xuất hiện vì thế gian. Xin cũng thương tưởng con, cho con thấy tôn nhan. Tâm niệm ấy vừa phát, Phật hiện giữa hư không, với tịnh quang sáng chói, rạng ngời tối thắng thân. Thắng Mang cùng quyến thuộc, cúi đầu lại sát chân. Bằng cả tâm thanh tịnh, tán thán công đức Phật. Như Lai diệu sắc thân, thế gian không gì hơn, tối thắng, bất tư nghị. Con cúi đầu đảnh lễ. Sắc Như Lai vô tận, trí tuệ cũng không cùng, hết thảy pháp thường trụ, con chí thành quy y. Hàng phục tâm xấu ác và bốn loại thuộc thân đã đến cõi nan phục, con kính lại Pháp Vương. Biết hết thảy nhĩ diệm, trí tuệ thân tự tại, nhiếp trì tất cả pháp, con cúi đầu đảnh lễ. Kính lễ đấng không lường, kính lễ đấng vô tỷ, kính lễ pháp vô biên, kính lễ siêu tư duy. Thương xót che chở con, cho lớn hạt giống pháp, đời này và đời sau, mong Phật thường nhiếp thọ. Sri Mala Devi Sinhanada Sutra CH1 Sutra 48 Up Maha Grana Kuta Sutra Taisho Von 11 Test 353 B217 A16 đến A217 B10 CF Test 310 PP 672 C24 đến C673 A18 dịch Anh TTS NTS M4 Tự tánh của vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đoạn kinh này diễn tả sự giác ngộ của Đức Phật như một sự vô đắc, bởi vì chính sự thể nghiệm việc buông xả triệt để mọi chấp thủ mà thấy được tính không thể nghĩ bàn của chân lý. Này Tu Bồ Đề, Subhuti, ý ông nghĩ sao? Có chăng tồn tại một pháp bất kỳ mà do bởi pháp đó Như Lai chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề trả lời: Thưa không, bạch Thế Tôn, không tồn tại bất cứ một pháp bất kỳ nào mà do bởi pháp đó Như Lai chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn nói: đúng vậy, Tu Bồ Đề. Chí thiểu không tồn tại một pháp nào mà do bởi pháp đó Như Lai chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vasa Chedika Pranya Paramita Sutra Section 22 Dịch Anh from Sanskrit by D.S.